là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào quý vị thính giả, cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh sức lan tỏa của cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tỉnh Yên Bái năm 2024. Tiếp đó là ghi nhận đồng bào dân tộc thiểu số xã Việt Hồng chung tay xây dựng nông thôn mới. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính và hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự năm 2024 và triển khai công tác năm 2025. Năm 2024, Cục Thi hành án dân sự Yên Bái đã giải quyết 5.280 vụ việc, vượt gần 4% so với Tổng cục thi hành án dân sự giao. Số tiền thi hành án vượt trên 17% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao. Việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế hiện đã thi hành xong 24 việc với số tiền 3 tỷ đồng. Tổ chức cưỡng chế thi hành án thành công 28 việc, thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự đối với phạm nhân tại các trại giam thuộc Bộ Công an có 476 việc với số tiền trên 4,6 tỷ đồng. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, củng cố, kiện toàn kịp thời, công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ được thực hiện hiệu quả hơn, công tác phối hợp với các cơ quan ban ngành, trại tạm giam, trại giam chặt chẽ, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc lớn, phức tạp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự tại địa phương. Năm 2025, Cục Thi hành án dân sự tiếp tục cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện hiệu quả, đảm bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự theo quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ của Tổng cục Thi hành án dân sự giao, nhất là các chỉ tiêu về việc, về tiền, thực hiện nghiêm chế độ thủ trưởng cơ quan trực tiếp tiếp công dân định kỳ, chú trọng giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo thông qua công tác tiếp công dân, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ công chức trong nhiệm vụ được giao, phối hợp tốt với chính quyền địa phương, nhất là trong giải quyết các vụ việc về tham nhũng kinh tế phức tạp kéo dài.
Thưa quý vị và các bạn, Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái lần thứ 2, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại hội nghị, Ban chấp hành Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái đã thông qua dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Hội khóa 1, nhiệm kỳ 2024-2029. Cũng tại hội nghị, Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái cũng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2024-2029, đó là tập trung chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản của nghị quyết Đại hội 6 Hội người cao tuổi Việt Nam, ba nhiệm vụ trọng tâm, ba chương trình công tác của hội, các nhiệm vụ chính phủ giao, tăng cường công tác chính trị tư tưởng, tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác hội, nâng cao vai trò đóng góp của người cao tuổi trong tình hình mới, đồng thời thực hiện tốt các chính sách đối với người cao tuổi. Bên cạnh đó cũng chú trọng tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ từ cấp cơ sở về các nội dung, xây dựng tổ chức hội, nâng cao chất lượng tổ chức hội, tổ chức cuộc thi người cao tuổi hạnh phúc gia đình ở cấp cơ sở, cấp huyện, thị, thành phố, thành lập đội tỉnh tham gia cuộc thi toàn quốc năm 2025.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái đưa vào triển khai thực hiện mới 12 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp 6 nhiệm vụ, lĩnh vực khoa học xã hội 1 nhiệm vụ, lĩnh vực công nghệ thông tin 4 nhiệm vụ, lĩnh vực khác 1 nhiệm vụ, với tổng số kinh phí trên 7,5 tỷ đồng. Qua đánh giá, một số nhiệm vụ khoa học có tính khả thi, được áp dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục phát triển khoa học và công nghệ gắn với ứng dụng công nghệ trong quản lý xây dựng chính quyền điện tử thông minh, trong vận hành và cung cấp dịch vụ hành chính, tăng cường năng lực ứng dụng, phát triển công nghệ tiên tiến, hiện đại trên các lĩnh vực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ ứng dụng trong xây dựng phần mềm trong quản lý dữ liệu, tra cứu thông tin trong các lĩnh vực chuyển đổi số, duy trì việc xây dựng triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2015 đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn.
Năm 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái hỗ trợ 219 đoàn viên người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động. Theo đó, 219 đoàn viên công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động thị xã Nghĩa Lộ, Liên đoàn Lao động huyện Văn Yên, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động được Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ với số tiền 294 triệu đồng. Cùng với đó, các cấp công đoàn trong tỉnh tích cực tuyên truyền vận động xây dựng quỹ xã hội công đoàn. Từ nguồn quỹ này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ kinh phí làm 17 nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên với số tiền 705 triệu đồng, trợ cấp khó khăn đột xuất cho 163 đoàn viên với số tiền 218,5 triệu đồng, tặng quà cho 500 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động 150 triệu đồng. Đồng thời, Liên đoàn Lao động tỉnh còn hỗ trợ 94 học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, số tiền 18,8 triệu, tặng 120 suất quà cho học sinh là con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới với số tiền 24 triệu đồng, thăm hỏi tặng quà hỗ trợ 5 trường hợp tai nạn lao động. Các công đoàn các cấp thường xuyên chăm lo cho đoàn viên người lao động. Liên đoàn Lao động huyện Lục Yên thăm hỏi hỗ trợ một gia đình đoàn viên bị hỏa hoạn 3 triệu đồng. Công đoàn các khu công nghiệp thăm hỏi hỗ trợ 2 đoàn viên bị chết do mắc bệnh hiểm nghèo 6 triệu đồng. Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình hỗ trợ 10 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn 3 triệu đồng. Cùng với đó, các cấp công đoàn Yên Bái còn chú trọng triển khai tốt các chương trình phúc lợi, chỉ đạo kịp thời và linh hoạt đa dạng các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động, đảm bảo thiết thực hiệu quả đúng đối tượng, giúp đoàn viên người lao động vơi bớt khó khăn, yên tâm công tác, củng cố thêm niềm tin gắn bó với tổ chức công đoàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trước những thành tựu nổi bật của đất nước ta, không thể phủ nhận được vai trò lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn luôn có những chiêu trò chống phá Đảng và Nhà nước. Trước bối cảnh đó thì tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác tuyên truyền luôn được đặt lên hàng đầu. Và cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tỉnh Yên Bái năm 2024 chính là một trong những cách thức hiệu quả để nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ và khả năng tuyên truyền. Giá trị và thành công của cuộc thi đã tạo ra một luồng thông tin chính thống để từ đó mỗi cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân có thể chống lại những luận điệu, những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trong bối cảnh hiện nay. Phản ánh của phóng viên Thời sự.
Năm 2024 là năm đầu tiên cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tỉnh Yên Bái, được Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh tổ chức. Tỉnh đã tổ chức lễ phát động cuộc thi, chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông, Ban chỉ đạo 35, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ngành cơ quan đơn vị tập trung tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ thông tin cuộc thi trên gần 800 trang fanpage, trên 70 trang thông tin điện tử. Nhờ cách thức triển khai phù hợp hiệu quả, sau gần 4 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút gần 2.000 tác phẩm tham dự. Các đơn vị đầu mối đã lựa chọn được trên 1.000 tác phẩm thuộc các loại hình là tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình, video clip. Trong đó, loại hình tạp chí 452 tác phẩm, loại hình báo, báo in và báo điện tử 518 tác phẩm, loại hình phát thanh 28 tác phẩm, truyền hình 16 tác phẩm, video clip 2 tác phẩm. Tại vòng chung khảo, ban tổ chức đã lựa chọn được 100 tác phẩm xuất sắc. Đây đều là những đề tài hay, có góc tiếp cận mới lạ, đi sâu vào những vấn đề nổi cộm, được người dân quan tâm, sát sườn với bối cảnh dư địa chính trị của tỉnh Yên Bái. Với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tỉnh Yên Bái đã mở ra một diễn đàn rộng khắp để tinh thần đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được lan tỏa mạnh mẽ. Qua đó đã hiệu triệu được mọi thành phần xã hội, mọi lứa tuổi thể hiện niềm tin yêu sắt son với Đảng, cũng như ý chí, tinh thần không ngừng đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Điều này cũng là minh chứng sinh động khẳng định nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị đã thực sự đi vào đời sống, tạo được sự đồng thuận và sức mạnh to lớn trong toàn xã hội. Chính bởi chủ đề, mục đích, ý nghĩa quan trọng của cuộc thi đã thu hút được các ngòi bút sắc bén với những tác phẩm được đầu tư nghiêm túc, công phu cả về nội dung và hình thức, thể hiện sự tâm huyết và khai thác được chất liệu từ thực tiễn của địa phương, đơn vị. Không thể kể hết câu chuyện đằng sau các tác phẩm báo chí đầy tâm huyết tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tỉnh Yên Bái năm 2024. Mỗi câu chuyện đều cho thấy sự vất vả, sẵn sàng đương đầu với khó khăn để có những tác phẩm hay, ấn tượng. Một số tác phẩm có sự nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, đề cập đến những vấn đề mới mang tính thực tiễn với tư duy chính trị sắc bén, trí tuệ. Đồng thời, làm sáng tỏ những vấn đề cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ lan tỏa các nghị quyết quan trọng của Trung ương khóa 13, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Các tác phẩm dự thi cũng đảm bảo tính khoa học, tính đảng, tính chiến đấu, tính khuynh hướng, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, có phát hiện mới. Đặc biệt có nhiều tác phẩm đã nêu bật được kết quả, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và đề án số 03 của tỉnh ủy Yên Bái gắn với thực tiễn các địa phương đơn vị. Là một trong những tác giả tham gia cuộc thi năm nay, ông Nguyễn Thế Quynh ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Bản thân chúng tôi tập trung vào những vấn đề mình tâm đắc, thế và nhất là những cái gì mà cảm thấy tức là có lợi cho cái việc tức là phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái thì mình cố gắng. Thí dụ như là cái chủ trương xây dựng con người Yên Bái thân thiện đoàn kết này, hay là cái chủ trương xây dựng Yên Bái để thành một cái tỉnh khá của Trung Du Tây Bắc, rồi phát triển xanh, hài hòa, hạnh phúc. Thế mà đặc biệt tức là chú ý tức là những cái đối tượng mà chống đối, thế thông qua những cái trang cá nhân họ thế là chống lại cái chủ trương của tỉnh hay là của thì mình cũng phải tìm cách phản bác lại thôi, để tăng cái gọi là cái niềm tin của nhân dân vào cái sự lãnh đạo của Đảng để phục vụ cho cái mục đích mà tỉnh ta đang vươn tới.
Mỗi công đoạn đều có sự đầu tư chăn trở để tìm ra được chất liệu tốt nhất, đắt nhất và hay nhất. Đó cũng là cách mà các tác giả thể hiện trách nhiệm, tinh thần cống hiến trong từng tác phẩm của mình, để từ đó đưa ra được những giải pháp thiết thực, mang tính khả thi đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Anh Nguyễn Tuấn Phong, giảng viên khoa lý luận cơ sở, trường Chính trị tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Tôi nghĩ rằng là học phải luôn đi đôi với hành và lý luận thì phải gắn liền với thực tiễn. Một bài bảo vệ nền tảng tư tưởng hay và giá trị thì cần phải ngoài về mặt lý luận vững chắc ra, chúng ta phải nắm chắc là gốc rễ là chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, thì chúng ta còn cần phải dùng chính thực tiễn sinh động và thực tế để minh chứng cho những cái luận điểm đó, thì cái bài viết nó mới có giá trị và có cái sức thuyết phục cao. Trong cái chính sách của Đảng và nhà nước ta hiện nay ấy, thì cái mục tiêu mà bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì rất là được coi trọng, và tôi nghĩ rằng là cái cuộc thi như thế này thì cần tiếp tục duy trì và phát triển để chúng ta có những cái nhân tố tích cực hơn, điển hình tiên tiến hơn và lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp đối với cộng đồng.
Qua vòng chung khảo cấp tỉnh đã lựa chọn 80 tác phẩm tham dự cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch cấp trung ương do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Tại lễ trao giải được tổ chức tại thủ đô Hà Nội, tỉnh Yên Bái vinh dự có 3 tác phẩm đạt giải, trong đó có 1 giải B, 2 giải khuyến khích. Đặc biệt, Ban chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái đã đạt giải tập thể xuất sắc, nâng tổng số giải thưởng của tỉnh Yên Bái đạt được qua 4 mùa giải do Trung ương tổ chức là 2 giải tập thể xuất sắc, 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C và 6 giải khuyến khích. Từ cuộc thi này đã cho thấy viết về đề tài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là những vấn đề lý luận khô khan, trừu tượng, mà là những câu chuyện cụ thể, sống động, hấp dẫn, có sức thuyết phục cao, là sự vận dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật của nhà nước và thực tiễn đời sống, là việc làm cụ thể, sức chiến đấu của mỗi tổ chức đảng, đảng viên trước thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, góp phần nâng cao nhận thức trong nhân dân. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Mùi, Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái cho biết.
Trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì có 2 nhiệm vụ rất quan trọng là xây và chống. Cuộc thi là một trong những giải pháp quan trọng đạt được 2 mục tiêu trên. Thứ nhất, từ việc nghiên cứu, tham gia cuộc thi, cán bộ, đảng viên tự trang bị cho mình cơ sở lý luận, thực tiễn vững chắc, tăng sức đề kháng, miễn nhiễm với thông tin xấu độc, thiết lập hệ thống luận cứ, luận điểm, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tập trung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và lan tỏa những nội dung mới, tầm nhìn, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, chiến lược trong nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Thứ hai, thông qua cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng khẳng định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ kiên quyết và thường xuyên. Chính vì thế, mặc dù là lần đầu tiên Yên Bái tổ chức cuộc thi, nhưng đã tạo được dấu ấn đậm nét. Sự hưởng ứng mạnh mẽ và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nghiêm túc tích cực của mỗi cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, làm lan tỏa chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Cuộc thi là dịp để các tuyến bài chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh truyền hình, mạng xã hội từng bước được nâng cao, hình thành được nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao, phục vụ trực tiếp cho công tác tuyên truyền của các cơ quan đơn vị địa phương. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, Đại hội Đảng bộ các cấp và chương trình hành động số 188 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 của tỉnh ủy Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái nằm trong quần thể di tích lịch sử quốc gia trên khu vườn cách mạng. Nơi đây chứa đựng những giá trị văn hóa lịch sử cùng sự đa dạng phong phú của cảnh quan thiên nhiên và có tới 90% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó phần lớn là đồng bào Tày. Phát huy những giá trị tốt đẹp đó, những năm qua, đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã luôn thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, gìn giữ nét đẹp văn hóa của địa phương, qua đó thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Cuối tuần qua, các đảng viên thuộc chi bộ thôn Bản Trao xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên cùng nhau hoàn thành gần 300 mét kênh mương nội đồng. Đây là công trình được thôn chọn để chào mừng đại hội đảng các cấp. Để thực hiện công trình, các đảng viên trong chi bộ đã cùng nhau thống nhất xây dựng phương án thực hiện và huy động sự chung sức của toàn thể nhân dân trong thôn. Trong đó, mỗi đảng viên trong chi bộ sẽ đóng góp 100.000 đồng, mỗi hộ gia đình đóng góp 50.000 đồng để mua vật liệu. Nhờ sự chung sức đồng lòng của các đảng viên mà nhân dân trong thôn mà công trình đang nhanh chóng được hoàn thành, góp phần đảm bảo việc lưu thông dòng chảy của kênh và hạn chế việc ùn ứ rác thải mỗi khi trời mưa. Được biết, sau khi hoàn thành tuyến kênh này, thôn Bản Trao sẽ trồng thêm cây xanh để tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường. Bà Nguyễn Thị Huyên, thôn Bản Trao, xã Việt Hồng, nói:
Khi mà phấn đấu để về nông thôn mới ấy, thì đã được công nhận là bản nông thôn mới thì bản thân của tôi thì rất là vui. Mà sau cái nhận được cái sự vui đấy thì cũng là cái trách nhiệm đối với bản thân. Cái thứ nhất là về cái quan trọng nhất là về cái công tác vệ sinh môi trường. Thì bản thân tôi tự giác vì thực hiện về công tác vệ sinh môi trường. Thường xuyên ý thức vận động con em trong gia đình. Thu gom rác thải, vệ sinh đúng nơi đúng chỗ, không được thả rác thải ra đường. Khi tham gia qua hoạt động cộng đồng thì bản thân là ý thức lúc nào cũng phải đi đầu các phong trào, từ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và phát triển kinh tế, tất cả là đều cũng có ý thức để phải đi đầu các phong trào.
Cũng nhờ sự chung sức đồng lòng của toàn thể nhân dân trong thôn, đến nay thôn Bản Trao, xã Việt Hồng đã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đời sống nhân dân từng bước được nâng lên với các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, 100% đường giao thông được bê tông hóa, nhà văn hóa được xây dựng khang trang sạch đẹp, nhân dân tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Ông Nguyễn Viết Bảo, bí thư chi bộ thôn Bản Trao, xã Việt Hồng cho biết thêm.
Thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của Bản Trao cũng như của xã Việt Hồng thì ngay từ đầu tiên ấy thì bà con nhân dân cũng phải nói thật là chưa thực sự có tâm huyết. Nhưng tuy nhiên là để cho bà con nhân dân có tâm huyết và cùng với lại chi bộ, cùng với lại đảng bộ xã Việt Hồng để tham gia xây dựng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu thì cái việc đầu tiên để chi bộ cần làm đó là công tác tuyên truyền. Chỉ có bà con nhân dân vào cuộc thì cái mục tiêu, cái tiêu chí mới hoàn thành được. Thế căn cứ vào cái đó mà chi bộ đã có các cái giải pháp ra nghị quyết chỉ đạo cho các cái đoàn thể chính trị xã hội, cũng các cụm dân cư chi bộ đã thành lập xây dựng lên 9 cụm dân cư ở tại các cái khu của thôn bản và giao cho các cái cụm trưởng ấy, cùng với chi bộ thực hiện công tác tuyên truyền thực hiện theo nghị quyết. Ngoài cái việc đó thì cái sinh hoạt của ban công tác mặt trận thì gắn kết với việc sinh hoạt của các cụm dân cư. Thành phần chính của ban công tác mặt trận thì chỉ là các cái ông bà là chi hội trưởng các chi hội, nhưng đối với Bản Trao thì thực hiện có đổi mới hơn là đưa các ông bà là cụm trưởng các cụm dân cư vào ban công tác mặt trận, để từ đó trong các hội nghị thì các ông bà là cụm trưởng cụm dân cư đều nắm bắt được và về cùng tuyên truyền. Như việc đầu tiên để bà con dân theo thì đảng viên và các ông bà trong ban công tác mặt trận phải là người đi đầu thực hiện tốt các cái nhiệm vụ.
Cùng với việc tích cực xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, còn thi đua phát triển kinh tế dựa trên tiềm năng thế mạnh của địa phương. Nhiều mô hình kinh tế được xây dựng theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và nét văn hóa của đồng bào nơi đây. Tiêu biểu như mô hình homestay của gia đình ông Hoàng Kim Đông, người dân tộc Tày ở thôn Bản Vân. Ưu tiên phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, gia đình ông Đông đã đầu tư cải tạo lại nhà sàn của gia đình, đào ao thả cá và trồng hoa sen trên đất lúa. Đồng thời trồng nhiều cây xanh để giữ gìn cảnh quan thiên nhiên và nét văn hóa của người Tày nơi đây. Gia đình ông Đông đã xây dựng 4 chòi nghỉ dưỡng, ăn uống mang phong cách người dân bản địa, xây dựng tour du lịch thăm các di tích lịch sử trên địa bàn. Từ khi hoạt động tới nay, homestay của gia đình đã trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách, giúp gia đình ông có nguồn thu nhập đáng kể. Ông Hoàng Kim Đông, Bản Vân, xã Việt Hồng chia sẻ.
Homestay thì bây giờ nhà cửa cũng đã gần ổn định đến 70-80%, giờ chỉ sang sửa sang lại mái này, rồi thì làm thêm các phòng khép kín để đón khách. Đấy. Rồi thì là những ví dụ như những món ăn ẩm thực của người Tày mình đấy. Thì ví dụ như là cơm lam này, canh măng chua này, là vịt cổ xanh đấy, là những cái món ăn quan trọng nhất của homestay.
Cùng với mô hình homestay của gia đình ông Đông, đến nay xã Việt Hồng, Trấn Yên còn có hàng chục mô hình kinh tế hiệu quả cao như nuôi lươn không bùn, nuôi cá tầm thương phẩm, nuôi ốc nhồi, nuôi vịt bầu, chăn nuôi trâu bò dê, trồng cây ăn quả có múi. Theo hướng Việt gáp, trồng tre mang bắt độ. Đặc biệt hiện nay nhiều hộ nông dân ở Việt Hồng đã đứng ra thành lập các doanh nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật để sản xuất theo tiêu chuẩn OCOP hữu cơ Việt gáp, hình thành các vùng chuyên canh. Đến nay xã đã có trên 10 hecta cây khô nhung, 15 hecta cây ăn quả có múi, 5 hecta tre mang bắt độ. Từ đó góp phần tăng thêm giá trị sản phẩm hàng hóa nông nghiệp. Anh Phạm Văn Duy, thôn Bản Trao, xã Việt Hồng cho biết thêm.
Xây dựng cái mô hình này thực sự ra là chỉ làm về kinh tế của gia đình thôi, phát triển được kinh tế. Ăn đầu thì cũng nhiều cái cũng khó khăn, thì tiền bạc thì cũng hơi cũng khó khăn, nên là cũng gia đình thì cũng cố gắng làm bằng được cái mô hình này để dần dần phát triển thêm lên. Ở đây cái mô hình chăn nuôi trâu bò này thì cái thức ăn của nó thì rất dễ, sau này có mà ổn định rồi thì gia đình sẽ phát triển thêm, mở rộng thêm chuồng trại, nuôi thêm trâu bò, tăng số lượng nhiều hơn lên.
Xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới từ năm 2019 và đang phấn đấu hoàn thành nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Theo đó, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhằm thu hút đông đảo người dân trên địa bàn. Để nâng cao thu nhập cho người dân, xã Việt Hồng đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn khoa học kỹ thuật trong trồng chăm sóc vật nuôi. Song song với xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế, xã Việt Hồng cũng đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước của quê hương cách mạng cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, để kịp thời lắng nghe và hỗ trợ người dân trong xây dựng nông thôn mới, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên còn thường xuyên tổ chức các chương trình ngày cuối tuần cùng dân. Ông Triệu Khánh Thiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Hồng nói:
Năm 2024 này thì Đảng ủy xã đã tổ chức triển khai thực hiện được 10 cái chương trình ngày cuối tuần cùng dân, mỗi tháng là một lần, với các cái công trình phần việc cụ thể ở cơ sở về với bà con nhân dân ở dưới thôn bản. Thì trong đó là trọng tâm là ưu tiên các cái nội dung công việc như chỉnh trang xây dựng nông thôn mới, làm công tác vệ sinh môi trường, cùng với dân làm công tác phát triển kinh tế, trồng rừng, trồng tre bát độ, trồng cây thông, trồng sen và xã hội hóa để xây dựng các cái cơ sở vật chất văn hóa, thiết chế văn hóa của nhà văn hóa các khu dân cư để xây dựng, hoàn thiện và duy trì các cái tiêu chí xây dựng thôn bản nông thôn mới, thôn bản nông thôn mới kiểu mẫu. Nhân dân thì đồng tình, ủng hộ, tham gia, chung tay góp sức để cùng với Đảng ủy chính quyền địa phương để xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã Việt Hồng ngày càng phát triển.
Đến xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên hôm nay sẽ thấy những đổi thay tích cực khi đời sống của người dân từng bước được nâng lên, với thu nhập bình quân đạt trên 55 triệu đồng mỗi người một năm. Các tuyến đường giao thông được mở mới, kiên cố trải dài khắp các ngõ xóm. Đặc biệt, tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương đất nước của đồng bào các dân tộc, cái nôi cách mạng Việt Hồng vẫn luôn được phát huy và ngày càng tỏa sáng, chính là điều kiện để xã Việt Hồng hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ việc quản lý dữ liệu học sinh giỏi quốc gia cho phổ thông tại các đơn vị trường học trong tỉnh, chủ yếu thực hiện lưu trữ thủ công, đơn lẻ dữ liệu của từng trường và việc xử lý dữ liệu chủ yếu dựa trên Microsoft Excel gây khó khăn cho người dùng. Anh Phạm Xuân Trường, công tác tại Sở Giáo dục Đào tạo, đã dành nhiều thời gian công sức tìm hiểu và mày mò công nghệ để xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu học sinh giỏi quốc gia cho phổ thông. Phần mềm đã được ứng dụng bước đầu, mang lại hiệu quả thiết thực. Chuyên mục Tuổi Trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hiệu quả của phần mềm qua ghi nhận sau.
Công tác quản lý dữ liệu học sinh giỏi quốc gia cấp giấy chứng nhận đoạt giải học sinh giỏi quốc gia của tỉnh Yên Bái tại Sở Giáo dục Đào tạo từ năm học 1979-1980. Đến nay chủ yếu thực hiện lưu trữ bằng thủ công dưới dạng lưu trữ hồ sơ, sổ sách các bảng điểm, công văn thông báo kết quả. Qua thời gian các hồ sơ sẽ ngày càng nhiều lên, giấy tờ cũ dần úa màu, chữ viết nhòe khó nhận dạng. Do đó, việc quản lý dữ liệu học sinh giỏi quốc gia của tỉnh cũng như việc tìm kiếm thống kê, báo cáo và xác thực chứng nhận khi có nhu cầu gặp nhiều khó khăn. Từ thực tế này, anh Phạm Xuân Trường, công tác tại Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái và đồng nghiệp đã thiết kế xây dựng một chương trình dữ liệu học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông nhằm giúp cho cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên và người dùng có một chương trình chung để sử dụng khai thác đơn giản hiệu quả, anh Trường cho biết.
Bản thân của mình là phòng quản lý chất lượng Sở Giáo dục Đào tạo thì hàng năm là sở cũng có tổ chức các kỳ thi về học sinh giỏi quốc gia. Nên xuất phát từ nhu cầu thực tế là để quản lý các cơ sở dữ liệu từ xưa đến nay thì nảy sinh ý tưởng là xây dựng cái chương trình này. Trên quan điểm đó là mình thực hiện số hóa cái dữ liệu để lưu trữ nó được lâu dài. Sau đó thì thực hiện là tổ chức cái dữ liệu đấy thành cấu trúc để giúp cho người quản lý và các cái đơn vị trường học là quản lý nó được hiệu quả và có tự động các cái thống kê tìm kiếm. Thì khi mà mình cần tìm kiếm hoặc thống kê hoặc mình cập nhật dữ liệu thì nó sẽ tự động cập nhật những cái tính năng đó và không cần phải xử lý thủ công nữa.
Để xây dựng chương trình, công việc đầu tiên quan trọng và cần nhiều thời gian nhất là việc số hóa các dữ liệu. Các bảng biểu, kết quả thi, công văn, thông báo kết quả và các thông tin liên quan được anh Trường số hóa bằng phương pháp scan thành các file tài liệu định dạng, giúp tổ chức lưu trữ khoa học tìm kiếm nhanh, khai thác tài liệu hiệu quả và bảo mật an toàn dữ liệu. Anh Trường cho biết thêm.
Đầu tiên về mặt tư liệu, khó khăn là những cái năm trước đây thì cái hồ sơ lưu trữ là hồ sơ giấy và có những cái hồ sơ là nó bị nhòe và nát hoặc là nó không đầy đủ. Nên khi mà thực hiện scan vào nó sẽ vất vả và phải chỉnh sửa nhiều lần thì mới có thể scan được. Cái thứ hai nữa là sau khi mà thực hiện scan xong thì lại phải sử dụng một cái phần mềm để thực hiện convert cái dữ liệu đấy sang dữ liệu dạng text, đưa file Excel, sau đó là giả soát lại cái dữ liệu đấy khớp với cái bản gốc.
Sử dụng các kiến thức về công nghệ thông tin, anh Trường viết chương trình phần mềm trên cơ sở hệ quản trị cơ sở dữ liệu một cách ứng dụng của bộ ứng dụng văn phòng nên khá đơn giản về kỹ thuật tin học, giao diện quen thuộc với người dùng và đặc biệt hiệu quả trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu quy mô nhỏ. Chương trình áp dụng đáp ứng các yêu cầu khác nhau của người dùng. Các tính năng có thể nhanh chóng thay đổi phù hợp với những yêu cầu cập nhật thường xuyên. Nhờ đó, thay bằng việc tìm kiếm các văn bản giấy thì người dùng chỉ cần một từ khóa là có thể tìm kiếm các thông tin về dữ liệu học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông tỉnh Yên Bái để khai thác và sử dụng. Nói về tiện ích từ phần mềm, anh Trường cho biết thêm.
Hiện nay cái dữ liệu danh sách này là được cập nhật từ năm 1980 đến hiện nay. Còn các cái tính năng thì mình xây dựng nó có 6 cái mục chính. Mục thứ nhất là hệ thống, đó là danh mục, các cái danh mục. Mục thứ hai là cập nhật dữ liệu. Mục thứ ba là tìm kiếm. Mục thứ tư đó là báo cáo và thống kê. Mục thứ năm là những cái trợ giúp và liên hệ. Mục thứ sáu là các cái gương mặt tiêu biểu. Đấy là các cái tính năng chính của cái phần mềm của chương trình.
Ngay sau khi được hoàn thiện, chương trình phần mềm quản lý dữ liệu học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông tỉnh Yên Bái đã được sử dụng hiệu quả tại Sở Giáo dục Đào tạo và các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, giúp cho cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên và người dùng có một chương trình chung để sử dụng khai thác đơn giản hiệu quả. Tính thiết thực và hiệu quả của phần mềm đã giúp giải pháp khoa học của anh Trường đạt giải 3 tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 11.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.